Kính thưa cộng đoàn, gia đình tôi sống ở miền quê, và từ khi cha mẹ phải theo con lên thành phố bởi vì con cái lập nghiệp, cho nên phải bỏ lại tất cả. Nơi quê nhà có cả mồ mả của tổ tiên. Và tôi nhớ lại vào một buổi chiều cuối năm, tôi trở về quê để thắp nén nhang cho ông bà tiên tổ. Vào một buổi chiều, nơi nghĩa trang hoang vắng, không một bóng người, một mình nơi nghĩa trang, tôi cảm thấy nơi đây dấu chỉ của sự chết. Rất nhiều ngôi mộ đã được bốc và chỉ còn lại những cái lỗ lổm trổm cùng với những quan tài người ta lấy hết cốt, còn lại những miếng ván để vung vãi. Một mình dưới ánh nắng chiều, với những cảnh của nghĩa trang, tôi nghĩ về sự chết. Và tôi nghĩ đến niềm hy vọng của người Kitô giáo. Tôi nghĩ đến niềm tin vào đấng phục sinh. Theo như lý luận của những người vô thần, thì họ cho rằng tín ngưỡng và tôn giáo sẽ có ngày biến mất. Bởi vì tín ngưỡng và tôn giáo là một thứ sản phẩm của trí tưởng tượng của con người. Khi con người ta sống trong u minh, khi người ta sống trong những nỗi sợ hãi, thì thường người ta bám víu vào một thứ thần thánh và một thứ niềm tin. Và khi khoa học phát triển, người ta có thể biết được những điều bí nhiệm của cuộc sống, thì dần dần tín ngưỡng và tôn giáo sẽ nhường chỗ cho khoa học. Thế nhưng những lý luận ấy tôi thấy dường như đi ngược với kinh nghiệm của chúng ta của thời đại hôm nay. Có lẽ thời đại của chúng ta khoa học đã phát triển rất mạnh mẽ. Thế nhưng cũng hơn lúc nào hết, người ta cảm nhận một sự trống vắng về tâm linh, trống vắng trong tâm hồn của con người. Khoa học không phải là câu trả lời cho tất cả. Đáng lẽ vào thời đại khoa học của chúng ta, những nhà ngoại cảm phải trở về quê mà quốc đất, thì giờ đây trong thực tế, người ta đang vẫn ăn nên làm ra. Chẳng phải ở Việt Nam của chúng ta, mà ngay cả ở hải ngoại, những nhà ngoại cảm vẫn đang được cầu cứu đến để họ tìm xương cốt mồ mả của những người đã khuất, và có khi tốn kém bao tiền của không tìm kiếm được. Thế giới tâm linh vẫn là một thế giới con người ta không thể chứng minh bằng khoa học thực nghiệm. Thưa cộng đoàn, suy nghĩ về những điều đó, tôi nghĩ về niềm tin của chúng ta, niềm tin vào đấng phục sinh. Niềm tin này không thể chứng minh bằng khoa học thực nghiệm, không thể chứng minh bằng những chứng tích của lịch sử, cho dù chứng tích của lịch sử có đó. Bởi vì trong tất cả những nơi chôn cất của con người trên thế giới, ta gọi là những mồ mả, thì nơi đó có chứng tích lịch sử, ngôi mộ người ta đã an táng một người tên là Giê-xu. Cũng như bao nhiêu ngôi mộ khác, người ta cũng khai quật, người ta cũng xác minh nơi đây đã an táng một con người. Cái nấm mộ ngày xưa mà Đức Giê-xu được chôn cất đó là một chứng tích của lịch sử. Và ngày nay người ta xây dựng một vương cung thánh đường, gọi là vương cung thánh đường mộ thánh. Xây dựng một vương cung thánh đường trên một ngôi mộ, không phải chỉ để làm một viện bảo tàng, không phải chỉ để bảo toàn một chứng tích của thời gian, mà đó là một chứng từ của đức tin. Chúng ta mừng Chúa Phục Sinh là chúng ta có dịp để chia sẻ với anh chị em của mình niềm tin vào một Thiên Chúa Đấng đã sống lại thật. Ngôi mộ xưa kia Đức Giêsu an nghỉ giờ đây chỉ còn lại là chứng tích của thời gian. Đó chỉ là một ngôi mộ trống, và ngôi mộ trống ấy có thể chẳng nói lên được điều gì, cũng như bao nhiêu ngôi mộ trống khác. Hội thánh ngay từ thuở đầu tiên đã loan báo không phải ngôi mộ trống, nhưng loan báo một đấng đã chết và sống lại. Những lời rao giảng tiên khởi của giáo hội gọi là các kerygma, loan báo một niềm tin sống động, đấng mà anh em đã đóng đinh và thập giá, đấng đã chết như một tử tội thì giờ đây đã trỗi dậy huy hoàng. Lời rao giảng đó không phải chỉ trên môi mép của các tông đồ, mà lời rao giảng còn có các chứng từ, còn có cả mạng sống. Tất cả những tông đồ ngoại trừ Gioan, các ông đều đổ máu của mình để làm chứng cho lời mình loan báo: Đức Kitô đã sống lại. Thế nhưng bao nhiêu người đã tin vào lời chứng ấy? Bao nhiêu người đã tin vào đấng phục sinh? Trên thế giới của chúng ta, theo thống kê mới nhất của Tòa Thánh, mới có 17% là những người Công giáo. Như vậy, phần lớn anh chị em của chúng ta vẫn chưa được nghe loan báo tin mừng. Hay có những người nghe loan báo tin mừng nhưng không mở lòng để đón nhận. Liệu niềm tin về một đấng phục sinh có khai mở tâm trí cho những người anh chị em đó hay không? Và liệu những người chúng ta đang được ngồi ở đây có hoàn toàn xác tín vào một đấng phục sinh hay không? Điều ngờ vực đó có thể đang lẩn khuất ngay trong chính tâm hồn của mỗi con người, và lẩn khuất ngay trong chứng từ của Gioan hôm nay khi chúng ta nghe trình thuật tin mừng. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, đọc Gioan ta thấy cái sự thích thú khi thánh nhân so sánh sự đối lập sáng sớm trời còn tối. Tại sao sớm sáng mà lại tối? Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, trong ngôn từ của Gioan, đó là một trang mới, đó là buổi bình minh của nhân loại, đó là sáng sớm của một kỷ nguyên mới, sáng sớm của ngày Đức Kitô đã phục sinh. Ánh huy hoàng của Ngài đã chiếu tỏa trên đêm đen chết chóc của nhân loại. Thế nhưng lúc ấy trời còn tối. Trời còn tối không phải chỉ là cái bóng đêm của thời gian, mà trời còn tối chính là sự nghi hoặc còn ẩn khuất nơi tâm hồn của nhân loại, ngay cả những tông đồ thân tín nhất. Tâm hồn của những con người theo Chúa vẫn còn tăm tối, bởi vì vẫn chưa nhận ra, chưa hiểu được rằng Đức Kitô phải trỗi dậy từ cõi chết. Bà Maria đi ra thăm huyệt mộ để tìm một xác chết. Bà đã sai lầm, bởi vì nơi đó chỉ còn là một chứng tích của lịch sử: Đức Giêsu đã trỗi dậy. Cho dẫu lúc bấy giờ bà chưa thể tin được, nhưng đã chạy về để loan báo. Nhưng không phải là loan báo niềm tin, mà loan báo một sự hoảng loạn: người ta đã lấy mất xác của thầy rồi. tôi không biết họ để người ở đâu. Bà Maria đánh mất phương hướng, và cái bóng tối của tin mừng Gioan diễn tả đó cũng là sự nghi hoặc và bóng tối của cộng đoàn tín hữu thời tiên khởi, những con người còn đang ngờ vực vào niềm tin đấng phục sinh. Các môn đệ thân tín như Gioan, như Phêrô nghe lời ấy chắc chắn phải hiểu được rằng thầy mình đã phục sinh, nhưng không, các ông vẫn sống trong bóng tối của nghi hoặc. Các ông chạy ra mộ và chẳng thấy gì, ngôi mộ trống. Có chăng là các ông thấy khăn liệm đã được xếp để riêng ra một bên cùng với khăn che mặt? Những sự kiện lịch sử ấy qua ngòi bút của Gioan cũng muốn khắc họa cho chúng ta một điều hết sức ý nghĩa của đời sống đức tin. Đấng phục sinh không còn nơi những chứng tích của sự chết. Từ nay khăn liệm không còn là nơi có thể trói buộc hay gói ghém đấng phục sinh được nữa. Nơi đó còn lại là quá khứ, nơi đó còn lại là bóng đen, nơi đó còn lại là những điều con người ta phải vượt qua để có thể gặp được đấng đã trỗi dậy từ buổi bình minh ngày thứ nhất trong tuần. Gioan chạy vào huyệt mộ, ông thấy và ông tin. Ông thấy gì? Thấy ngôi mộ trống. Ông thấy gì? Thấy chứng tích của cái chết còn đó. Thế nhưng ông tin bởi vì ông đọc ra được hình ảnh của thầy. Và rất nhiều nhà chú giải cho rằng hơn ai hết, Gioan là chính người môn đệ được kể đến với Phêrô trong buổi sáng hôm đó. Ông là người có một tình cảm hết sức đặc biệt với thầy, hiểu được tâm tính của thầy, biết được thói quen của thầy. Và khi nhìn thấy chiếc khăn liệm được xếp ngăn nắp như thế, Gioan nhận ra không ai khác, chính thầy của mình, người đã sống lại. Chứng từ của Thánh Phêrô và đặc biệt chứng từ của Gioan không phải chỉ là chứng từ của một cá nhân riêng lẻ, nhưng là chứng từ của hội thánh tiên khởi. Đó là gia bảo quý báu hội thánh truyền lại cho chúng ta. Chúng ta tin vào một đấng phục sinh có nền tảng, chứ không phải là một đức tin mơ hồ. Không phải tin vào một mớ lý thuyết, càng không phải tin vào một con người bật vô âm tín. Tin vào một đấng đã trỗi dậy, đấng đó vẫn đang sống, đang hiện diện trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Cộng đoàn thân mến, có chăng những bóng tối nghi nan còn trong bước chân của mỗi chúng ta trên hành trình lữ thứ này? Có chăng những lần chúng ta cảm thấy dường như Đức Kitô phục sinh không ăn nhập gì với cuộc đời của tôi? Có chăng những lúc ta tự say sở và dường như thích đi trong bóng tối hơn là đón nhận ánh sáng của đấng phục sinh? Có chăng những lúc ta cảm thấy thôi thì ngài phục sinh kệ ngài, còn cuộc đời của con để tự con định liệu? Xin cho chúng ta vượt qua được bóng tối của sự nghi nan ấy mà bước đi trong ánh sáng của Thiên Chúa. Đức Kitô đã sống lại thật, xin cho mỗi chúng ta được sống lại về phần linh hồn.